Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã làm quen với hoàng tử bé được 4 chương rồi. Các bạn thấy cậu ấy như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại với hành tinh nhỏ xíu xiu của hoàng tử bé và nghe cậu kể một câu chuyện rất thú vị về hành tinh đó nhé.
Chương 5. Cứ mỗi ngày tôi lại hiểu thêm một ít về hành tinh, sự ra đi và cuộc hành trình của cậu. Chúng đến nhẹ nhàng qua những câu chuyện ngẫu nhiên. Ví dụ như vào ngày thứ 3, tôi đã biết được về tấm thảm kịch từ những cây baobab. Lần này cũng là vì con cừu. Đột nhiên hoàng tử bé hỏi tôi như là cậu đang bận tâm về nó ghê lắm. Có phải là cừu ăn cả những bụi cây không hả bác?
Ừ đúng vậy cháu ạ.
À vậy thì tốt rồi. Tất nhiên là tôi không thể hiểu nổi tại sao việc con cừu có ăn hay không ăn những bụi cây con lại quan trọng như ấy. Nhưng hoàng tử bé đã nói thêm, có khi nào nó ăn cả những cây baobab không ạ? Tôi phải nhấn mạnh với hoàng tử bé rằng baobab không thể coi là những bụi cây con được. Chúng to bằng cả một cái nhà thờ, và thậm chí nếu như nguyên một đàn voi kéo đến đứng vòng quanh thì chúng cũng không bao trọn vẹn nổi dù chỉ một cây. Hình ảnh về đàn voi làm hoàng tử bé bật cười khúc khích. Bọn voi này sẽ phải đứng chồng lên lưng nhau mất. Nhưng rồi cậu lại nhận xét vẻ triết lý. Cây baobab trước khi lớn đùng thế thì cũng phải bắt đầu từ khi bé tí tẹo chứ ạ. Đúng rồi, nhưng sao cháu lại muốn con cừu ăn những cây baobab bé tẹo? Cậu trả lời tôi. Ồ, bác cứ thử nghĩ mà xem. Như thể đó là một điều hiển nhiên hết sức. Còn tôi thì phải vắt óc suy nghĩ để có thể hiểu được một vấn đề đơn giản như thế là thế nào. Và kết quả là, giống như tất tật những hành tinh khác, trên hành tinh của hoàng tử bé cũng có những hạt giống ngoan và những hạt giống hư. Hạt giống ngoan sẽ mọc thành cỏ đẹp, hạt giống hư sẽ thành cỏ xấu. Nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy được các hạt giống. Chúng ngủ ngoan trong màn đêm bí ẩn của đất mẹ, cho đến khi một trong số chúng ngẫu hứng muốn thức dậy. Thế rồi chúng vươn vai, đầu tiên chỉ rụt rè nhú ra dưới ánh mặt trời một cái mầm yếu đuối vô cùng là xinh xẻo thôi. Nếu đó là một nhánh dưa hay một nhánh hoa hồng, chúng ta sẽ để chúng lớn tùy ý. Nhưng nếu đó là một cây xấu, thì khi nhận ra ta phải nhổ chúng đi ngay. Mà trên hành tinh của hoàng tử bé lại có những hạt giống khủng khiếp. Đó là hạt những cây baobab. Chúng tràn vào quấy phá đất đai trên cả hành tinh của cậu. Mà nếu như ta phát hiện ra một cây baobab quá muộn, ta sẽ chẳng bao giờ nhổ nó đi được nữa. Nó sẽ mọc nhăng nhịt và rễ của nó sẽ khoét thủng cả hành tinh. Và nếu hành tinh quá bé, còn bọn baobab thì quá nhiều, ôi thôi hành tinh sẽ nổ tung mất. Đây là vấn đề về trật tự hàng ngày. Sau này hoàng tử bé nói với tôi, mỗi sáng khi ta đã tự vệ sinh cá nhân rồi thì phải làm vệ sinh cho cả hành tinh nữa. Bắt buộc phải dọn sạch bọn baobab ngay khi phân biệt được với hoa hồng. Khi còn non thì chúng giống nhau lắm bác ạ. Công việc này chán ngắt ra được, nhưng mà cũng nhẹ nhàng. Dù một ngày, hoàng tử bé khuyên tôi nên vẽ một bức tranh thật đẹp để trẻ con ở chỗ tôi ghi nhớ chuyện này dễ hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn ấy cũng chu du, cậu nói với tôi, điều này có thể sẽ có ích. Đôi khi chỉ hoãn một việc nào đó cũng chẳng phiền phức gì mấy, nhưng cứ nhớ đến chuyện bọn baobab xem. Chúng lúc nào cũng là một thảm họa. Cháu biết một hành tinh, trên đó có một người rất lười, ông ấy không thèm để tâm đến ba bụi cây con. Và nhờ sự hướng dẫn của hoàng tử bé, tôi đã vẽ lại hành tinh ấy. Tôi tuyệt nhiên không thích giao giảng đạo đức đâu, nhưng mối họa từ bọn baobab thì quả thực ít người biết đến, mà những mối nguy hiểm rình rập một ai đó nhỡ chẳng may lạc vào một tiểu hành tinh thì thật là đáng kể, nên tôi đành phải phá lệ một lần. Tôi sẽ nói, này các bạn trẻ, hãy cảnh giác với bọn baobab. Ấy là để cảnh báo các bạn về một hiểm họa đã bị lờ đi trong suốt một thời gian dài, cũng như tôi đây này, có biết đến nó đâu, nên tôi đã phải đầu tư rất nhiều công sức để hoàn thành bức vẽ này. Bài học mà tôi đưa ra được qua đó cũng bỏ công. Có thể các bạn đang thắc mắc là tại sao trong cuốn sách này không có bức tranh nào to bằng những bức vẽ về cây baobab. Câu trả lời cực kỳ đơn giản thôi, tôi đã cố thử rồi nhưng không thành công. Riêng khi vẽ bọn baobab này, tôi bị thôi thúc bởi cảm giác như đang trong tình huống rất khẩn cấp.